sâu tình không. Mời mở quyển kinh tờ thứ ba, điểm xuống hàng thứ tư, kinh văn nhìn xuống hàng thứ tư. Hàm cộng tuân tu phổ hiền chi đức, ý nghĩa bao hàm trong câu này rất sâu, rất rộng. Chúng ta giới thiệu sơ lược qua, cũng phải đem mười nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ giảng lược qua một chút. Lần trước đã giảng giải qua sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng ở vào ngày nay mà nói là mấu chốt vô cùng quan trọng. Vào mấy năm gần đây, tôi nghĩ có rất nhiều đồng tu đều từ nơi báo chí, truyền hình nghe thấy tin tức rất nhiều nơi trên toàn thế giới. Những tin tức này nói với chúng ta hiện tại tai nạn rất là phổ biến. Hơn nữa, những tai biến này có thể nói mỗi năm một phức tạp hơn, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Singapore là đất phước, tuy là đất phước cũng không thể nói không bị ảnh hưởng. Đó là việc mà mỗi một người chúng ta đều quan tâm đến. Làm thế nào mới có thể tiêu tai giải nạn? Tôi tin tưởng không chỉ là đồng tu học Phật đều đang quan tâm lo lắng, muốn tìm đến phương pháp có hiệu quả để tiêu tai giải nạn, đón kiết hóa hung. Tôi tin tưởng không chỉ Phật giáo đồ, tín đồ các tôn giáo khác cũng đang lo lắng như vậy. Thậm chí đến những người nổi tiếng, bao gồm những người không tín ngưỡng tôn giáo, xem thấy những tai biến này trong lòng đều không thể an ổn. Đây là vấn đề xã hội của ngày hôm nay, hơn nữa còn là vấn đề trọng đại của xã hội. Vậy chúng ta muốn hỏi, có hiệu quả không? Có phương pháp gì không có thể giúp chúng ta tiêu tai khỏi nạn? Đáp án trên kinh Phật là khẳng định có, nhất định có phương pháp, hơn nữa nhất định có hiệu quả. Vấn đề là chúng ta có tin tưởng hay không, có chịu tiếp nhận không. Những tai biến này từ do đâu mà đến, vì sao mà có? Nguyên nhân của nó chúng ta phải tường tận. Nguyên nhân rất là phức tạp. Việc này trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói vô lượng nhân duyên. không phải nhân duyên nhỏ, không phải nhân duyên đơn giản, là nhân duyên rất phức tạp, tạo thành hiện tượng ngày nay chúng ta. Hiện tượng là thuộc về quả báo, có nhân ắt có quả. Thế nên ở trong Đại Kinh, Phật nói rõ cho chúng ta cội gốc của vũ trụ, nhân sinh. Trên Kinh nói được rất rõ ràng, vũ trụ từ đâu đến, làm sao hình thành, chúng ta xem thấy ngay trong thái không này có rất nhiều tinh cầu. Nó làm thế nào sanh ra? Làm sao diễn biến? Làm thế nào những tinh cầu này vận hành ở ngay trong thiên không? Có quy tắc đến như vậy, không hề va chạm lẫn nhau. Sinh mạng từ nơi đâu mà đến? Chính chúng ta từ nơi đâu mà đến? Vì sao có sinh mạng? Vì sao có sinh mạng? Tại vì sao có những hoàn cảnh đời sống hiện tiền này của chúng ta? Không đọc Kinh Phật thì không thể nào tường tận những chân tướng sự thật này. Không ít chuyên gia, học giả thế gian, nhà triết học, nhà khoa học, các nhà tôn giáo đều đang thăm dò, đều đang ở nơi đó tìm kiếm, hy vọng tìm được đáp án chân thật, chính xác. Thế nhưng đã tìm mấy ngàn năm, từ nhân loại có văn minh lịch sự thì đã bắt đầu tìm, đến ngày nay cũng chưa tìm ra. Rất nhiều lý luận không có gì đúng. Chúng ta nghe qua cách nói của họ, đích thực không thể bảo chúng ta tâm phục khẩu phục. Quay đầu lại nghe qua Phật nói, Phật nói thì đích thực có đạo lý. Nói được rõ ràng nhất, tường tận nhất, thấu triệt nhất chính là ở trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này rất dài. Sau khi đọc rồi, cho dù không thể hiểu được triệt để, cũng có thể biết được đại khái. Biết được một cách đại khái thì không tệ rồi. Chúng ta ở ngay trong một đời này liền biết được phải nên làm người như thế nào, phải nên tu hành như thế nào, phải nên làm thế nào đón kiết hóa hung, tiêu tai khỏi nạn. Trải qua đời sống hạnh phúc chân thật mỹ mãn của chính mình, mong cầu của chúng ta ở trong cửa Phật đích thực có thể đạt được đầy đủ. Chân thật có thể mãn nguyện của chúng ta. Phật nói với chúng ta lý do của mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đó chính là nói khởi nguồn của vũ trụ. Vũ trụ cùng sinh mạng là đồng thời mà có, không có trước sau. Có sinh mạng thì có vũ trụ, có vũ trụ thì có sinh mạng. Sinh mạng cùng vũ trụ là không thể phân ra. Làm sao diễn biến thành loại kết quả này? Phật nói rõ cho chúng ta nguyên lý căn bản, đó là trên Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là cái gì? Không có người nào biết. Chúng ta vừa nhắc đến tâm, mọi người lập tức liền nghĩ đến, ồ, chỗ này là tâm, tâm ở chỗ này. Cái tâm này thì không dùng được, cái tâm này không thể biến đổi. Cái tâm này chỉ có thể sanh ra chướng ngại. Không có việc gì tốt cả. Cho nên, Đại Đức Sư của Thiền Tông nói rất hay. Nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Nếu người nào chân thật nhận được cái tâm, cái đại địa vô thốn thổ này, ý nghĩa chính là nói, tất cả vấn đề thảy đều giải quyết. Không còn vấn đề nữa. Do đây có thể biết, mong cầu của cả Phật Pháp chính là cầu được minh tâm kiến tánh. Minh là minh bạch. Ngày nay chúng ta không minh bạch. Nếu tâm minh bạch, tánh liền thấy được. Tánh là gì vậy? Tánh là thể của tâm. Tâm là dụng của tánh. Cái tâm này, chân tâm có thể có dụng. Từ trên thể thì chúng ta gọi nó là tánh, bổn tánh. Từ trên tác dụng thì chúng ta gọi nó là tâm. Tác dụng nếu như cùng với thể tương ưng, cái tác dụng này chúng ta liền gọi nó là chân tâm. Nếu như trái ngược với thể thì chúng ta liền gọi nó là vọng tâm. Đó là ở trên kinh Phật nói, chân tâm khởi tác dụng, cái cảnh giới đó liền thù thắng. Chư Phật Bồ Tát ở nơi pháp giới nhất chân. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là tác dụng cùng thể tánh hoàn toàn tương ưng. Chân tâm khởi tác dụng, duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là chân tâm. Hiện tại chúng ta đọa lạc thành phàm phu. Phàm phu có tâm hay không? Đương nhiên có tâm. Tuy có tâm, bạn không biết, bạn không nhận biết. Thế là hiện tại cái tâm này của chúng ta khởi tác dụng trái ngược với chân tánh, không tương ưng. Không tương ưng nó vẫn là khởi tác dụng. Thế nhưng ở trong tác dụng liền sinh ra biến hóa. Hoặc giả chúng ta nói biến chất, chất biến, tánh không biến. Nếu tánh có thể biến thì tánh không phải thật. Cho nên ở trên kinh Phật mới nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã là có Phật tánh thì đương nhiên có thể làm Phật. Đây là đạo lý nhất định. Chất đổi, tánh không đổi. Chất đổi là gì vậy? Biến thành mười pháp giới, y chánh trang nghiêm. Lý người thông thường hiện tại chúng ta mà nói, cái thân thể này của chúng ta, nguồn gốc của sinh mạng, chất thay đổi. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta ngày nay cũng là thay đổi. Chất vì sao có thể thay đổi? Phật nói rồi, trong mười pháp giới bao gồm sáu cõi của chúng ta. Ngày nay chúng ta bao gồm tất cả hình hình sắc sắc, những hiện tượng này duy thức sở biến. Thức thì liền sanh ra biến chất. Thức là gì vậy? Thức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có người nào mà không có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Mỗi mỗi đều có. Mỗi mỗi đều có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì phiền não này không nhỏ. Cho nên cái thế giới này là mỗi một người chúng ta cộng nghiệp biến ra. Chúng ta chính mình, cái thân thể này, dung mạo của chúng ta, tình trạng sinh hoạt của mỗi cá nhân chúng ta, đó là biệt nghiệp biến ra. Những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta nghe rất tường tận, rất thấu triệt. Cho nên, tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tất cả pháp là do tâm tưởng sanh ra. Mọi người chúng ta đều hướng đến phương diện thiện mà nghĩ, thì cái thế giới này liền hòa thiện. Mọi người đều hướng đến mặt ác mà nghĩ, thì cái thế giới này liền đổi xấu. Vậy hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thử xem, những người ở thế gian này họ đang nghĩ cái gì? Chúng ta học Phật cùng người thế gian thông thường dụng tâm không như nhau, không giống nhau. Nhất là phát tâm từ nơi công việc hoằng pháp lợi sanh. Bạn lên giảng đài giảng kinh nói pháp, bạn bình thường sinh hoạt tu trì đều phải làm mô phạm cho chúng sanh. Do đó nói pháp phải khế cơ, hình thức sinh hoạt của chúng ta càng phải khế cơ. Vậy thì chúng sanh hiện tại lỗi lầm do đâu? Cái bệnh này là tương đối nghiêm trọng. Nghiêm trọng chính là hiện tượng xã hội. Hiện tại hiện tượng xã hội này rất là không tốt. Bệnh đã phát tác rồi, phát tác đến bước tương đối nghiêm trọng. Làm thế nào để chẩn đoán? Làm thế nào dùng thuốc? Phương pháp chẩn đoán có hiệu quả nhất là phải đem những mê hoặc của chúng sanh, cũng chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh, phải làm cho họ thức tỉnh. Phải bảo họ giác ngộ. Mỗi ngày chúng ta nghĩ tưởng sằng bậy, nghĩ sai hết. Toàn là nghĩ sai, hoàn toàn sai lệch với chân tướng sự thật, hoàn toàn trái ngược. Chúng ta nghĩ sai, làm sai rồi, nói sai rồi, kết quả sai lầm chính là hiện tượng của xã hội ngày nay. Nếu bạn hỏi, cái xã hội này động loạn, xã hội có tai biến, từ nơi đâu mà ra? Từ ngay chỗ này mà ra. Rõ ràng tường tận cái hiện tượng này, tôi tin tưởng mỗi một người đều cảm xúc đến. Ở ngay trong tin tức cũng thường hay hiển thị khí hậu toàn thế giới khác thường. Đó là tai biến khác thường của khí hậu. Mấy năm gần đây, nhiệt độ trên địa cầu không ngừng nâng lên cao. Mức độ lên cao rất lớn. Sự ảnh hưởng của nó, núi băng của Nam Bắc hai cực tan ra, đang bắt đầu tan rã. Đương nhiên, tan rã nó không nhanh như vậy. Nếu như nhiệt độ này tiếp tục không ngừng tăng lên, giả như là có thể dừng lại, chính là nhiệt độ hiện tại, không nâng lên cao nữa. Tính toán của khoa học gia, núi băng của Nam Bắc Cực hoàn toàn tan ra còn phải 50 năm nữa. Đó chính là nhiệt độ của hiện tại không thể nâng lên cao nữa. Nếu như căn cứ thống kê của mấy năm gần đây, cái nhiệt độ này nếu mỗi năm lại nâng lên cao nhiều nữa, nếu là như vậy, tôi thấy núi băng của Nam Bắc Cực e rằng 20 năm thì sẽ tan rã hết. Đó là núi băng tan rã, mực nước biển liền nâng lên cao. Khu vực duyên hải thì đều chìm vào trong đáy biển. Cái tai nạn này quá lớn, khoa học có tiến bộ thế nào cũng không có cách gì để ứng phó. Hiện tại mọi người đem việc này quy cho đại tự nhiên. Tai hại của tự nhiên này không phải sức con người có thể làm nổi. Đem trách nhiệm này đùn đẩy cho người khác hết. Đó chính là không hiểu chân tướng sự thật. Nhiệt độ lên cao, nguyên nhân chân thật cho đâu vậy? Phật nói ra rồi, đáng tiếc mọi người không tin. Vậy thì còn cách nào chứ? Phật nói với chúng ta, nhiệt độ là do lửa sân hận. Nguyên nhân căn bản của tai biến ngày nay chính là tham sân si mạng của chúng sanh. Cái vọng tâm này mỗi ngày đang thêm lớn, không ngừng đang thêm lớn, nên ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Khi vừa mở đầu, tôi đã nói với các vị, khởi nguồn vũ trụ cùng sinh mạng là đồng thời. Nói rõ, sinh mạng của chúng ta cùng hoàn cảnh là đồng thời, không thể phân ra. Sinh mạng nhà Phật gọi là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y chánh là cùng một cội gốc, cho nên y báo chánh báo là một, không phải hai. Ở trên kinh Phật lại nói với chúng ta, lời nói này nói ra rất nhiều, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Trên kinh Lăng Nghiêm nói được rõ ràng hơn, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng Như Lai. Như Lai là gì? Người giác ngộ. Người giác ngộ có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên. Họ có cần phải dùng những công cụ khoa học không? Không cần thiết. Tâm chuyển rồi, hoàn cảnh tự nhiên liền đổi. Nếu như chúng ta muốn bảo cái đại tự nhiên này, nhiệt độ trên địa cầu này hạ xuống, dùng phương pháp gì? Mọi người dập tắt tham sân si. Ồ, vậy thì nhiệt độ hạ rất nhanh. Nếu như chúng ta ngày ngày vẫn là đang tham sân si, nhiệt độ đó vẫn cứ hướng lên trên cao, không thể nào hạ xuống. Đó là hiện tượng mà chúng ta đã xem thấy ở rất nhiều quốc gia khu vực. Mỗi năm đi qua một lần, xem thấy mọi người ở nơi đó tham sân si mạng tăng thêm, không hề hạ thấp. Không những không hạ thấp, ngay đến tạm dừng lại cũng không có. Thật là tham mà không chán, tham không được thì sân hận. Vì thì do đây có thể biết, sám trừ nghiệp chướng thì vô cùng quan trọng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng chính là tạo tác ra những ác nghiệp này. Lần trước đã nói rõ với các vị, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, nhất định phải sám trừ. Việc này ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe 10 loại. mười tâm nghịch thuận, mười loại tùy thuận sanh tử, tâm tùy thuận sáu cõi luân hồi. Lần trước chúng ta đã nói qua, ngày nay chúng ta tiếp tục giảng mười tâm nghịch sanh tử. Cái nghịch này là trái ngược với nó, cũng chính là nói chúng ta tu mười loại tâm này có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, có thể tiêu tai giải nạn, có thể hóa giải vô số tai biến thế gian hiện tại. Phật nói cho chúng ta nghe mười điều, người khác không tin tưởng, chúng ta không cần để ý, chúng ta chính mình phải tin tưởng, phải từ chính bản thân chúng ta nỗ lực mà làm. Hay nói cách khác, việc này cũng là ở trên kinh Phật nói rất tường tận. Ngày nay chúng ta sống trên thế gian này, thế gian này là cộng nghiệp, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cho dù cái địa cầu này gặp phải tai biến to lớn, như rất nhiều người nói, khi đại tai nạn này đến, người trên địa cầu này có thể chết phân nửa, có thể chết 2/3, chỉ vẫn còn 1/3 không chết, chỉ vẫn còn, họ vẫn có thể vượt qua. Đó chính là gì vậy? Trong cộng nghiệp vẫn còn có biệt nghiệp. Người ngoại quốc nói, người tin tưởng Thượng Đế thì được cứu, không tin Thượng Đế vì e rằng không cách gì tránh khỏi tai nạn. Cách nói này chúng ta rất khó tán thành, vì người không việc ác nào không làm, tin vào Thượng Đế thì Thượng Đế cũng có thể cứu giúp họ. Cả đời làm người tốt, Thượng Đế không cứu họ, vậy Thượng Đế quá bất công rồi.